Trước hết tôi xin kính dâng lên Chúa lời tạ ơn vì Ngài cho phép tôi có dịp tiện được đến thăm quý hội thánh và tôi tới Chúa, ông bà mục sư cựu quản nhiệm, cũng là người anh, cũng là người thầy của chúng tôi nữa. Cảm ơn thầy tân quản nhiệm. Thật sự hôm nay chúng tôi mới biết được rằng mục sư hội thánh đã có một người mục sư trẻ để lãnh đạo hội thánh. Vì thật ra thì chúng tôi chưa muốn đi kỳ này bởi vì còn mùa lạnh quá. Nhưng mà qua ở Mỹ và qua với Pháp đây thì khí hậu cũng không khác nhau mấy, vẫn lạnh. Và tôi thấy cái lạnh ở đây dễ chịu hơn cái lạnh ở Mỹ. Chúng tôi rất là vui. Nhưng mà bởi vì chị tôi, như quý ông bà đã biết rằng chị Tư tôi đã được ông bà mục sư quản nhiệm cũng như ban chấp hành hội thánh và quý cô con của Chúa cưu mang giúp đỡ suốt trong những năm chị tôi sống ở đây. Thật sự ra thì suốt trong mấy chục năm qua thì chúng tôi không gặp chị tôi. Và hôm nay thì chị tôi bị tai nạn và tôi không biết cách nào khác hơn vì anh chị tôi đứng ở, chị ruột tôi từ thứ sáu làm giáo sĩ ở tại Việt Nam, mục sư Chương thì bận rộn và tôi thì đương chuyển từ một cái chỗ lạnh giá thì sẽ đến một nơi mới trong tháng cuối tháng 3 này. Vì lẽ cho nên trong cái giao thừa này chúng tôi có dịp tiện được đi đến đây thăm chị tôi và quý hội thánh. Và tôi không ngờ rằng được đầy tớ Chúa cho phép tôi được chia sẻ lời Chúa buổi chiều hôm nay với hội thánh. Kính thưa ông bà anh chị em, như ông bà anh chị em đã biết rằng chị tôi tin Chúa ở trong gia đình Chúa thì khá lâu rồi, nhưng mà chị tôi mới tin Chúa mới đây mà thôi. Cũng như tôi vậy, đối với đời sống của chúng tôi thì ông bà anh chị em thấy rằng chúng tôi được lớn lên ở trong một gia đình tin Chúa khá lâu. Ông nội tôi tin Chúa từ năm 1925 và ông nội tôi đã thành lập hội thánh thứ tư của hội thánh Tin Lành Việt Nam, và đến nay đã trên 85 năm qua và Chúa cho chúng tôi được sống ở trong gia đình phước hạnh. Nhưng mà đến năm 1964 khi tôi học xong trung học đến Huế để cùng làm việc với anh em tại Trung tâm Thanh niên Tin Lành Huế và do mục sư Thomas Stubin làm trưởng trung tâm, và chúng tôi vừa hầu việc Chúa, vừa học, vừa làm việc với các bạn sinh viên và thanh niên trong lúc bấy giờ. Và kể từ đó tôi gặp Chúa. Thưa ông bà anh chị em, không phải là tin Chúa, ông bà chúng tôi tin Chúa chúng tôi được cứu. Và dường như trước đó chúng tôi cảm thấy rằng không có ý thức được gì mình nhận biết Chúa vào lòng. Cho đến khi năm đó chúng tôi ra Huế và học và làm việc thì chính một bài giảng của tôi tới Chúa nhắc nhở chúng tôi và chính đời sống của tôi dâng mình hầu việc Chúa trong lúc bấy giờ. Và kể từ đó cho đến ngày nay tôi thấy rằng Đức Chúa Trời luôn luôn dẫn dắt và ban phước cho tôi trong mọi lúc mọi nơi. Dầu rằng trải qua những cuộc chiến đánh tranh đầy khốc liệt và khó khăn, nhưng Chúa đã gìn giữ gia đình chúng tôi trong sự bình an của Chúa. Cho đến ngày nay Chúa đã cho gia đình của ba tôi có khá đông. Tôi là thứ 9 trong 14 người con, mục sư Chương là thứ út. Và quý vị cảm ơn Chúa, quý vị biết không, gia đình của chúng tôi có 4 người đã dâng mình hầu việc Chúa. Và tạ ơn Đức Chúa Trời, và Ngài đã thăm viếng toàn thể gia đình chúng tôi được bình an sau những cuộc chiến tranh khốc liệt tại quê nhà. Và chúng tôi có những dịp tiện được định cư tại Hoa Kỳ và chị tôi thì được ở Pháp đây. Trong những ngày mà chị tôi sống rất là khó khăn tại việc quê nhà thì chúng tôi, nhà tôi phải tìm một cách cho chị tôi đi vượt biên và được tàu Pháp dớt qua đây và được ông bà mục sư Bình cũng như là toàn thể hội thánh của Chúa cư mang suốt trong những năm tháng như vậy. Chúng tôi thấy rằng đây là một điều ơn phước và chúng tôi không có thể quên cái ơn này. Và sự có mặt của tôi hôm nay để nói lên cái lời tạ ơn Chúa và cảm ơn ông bà mục sư Nguyễn Văn Bình, toàn thể ban chấp hành và hội thánh Paris đã nâng đỡ và an ủi chị tôi rất là nhiều. Và tôi biết rằng mỗi đời sống của chúng ta đều có cuộc đời cũng có những cái trăn trở khác nhau, có những cái điều mà Đức Chúa Trời dùng khác nhau. Nhưng mà điều mà tôi vui mừng nhất là chị tôi đã trở về với Chúa và sống cuộc đời trong sự ca ngợi Chúa, dầu là chị tôi năm nay gần 80 tuổi rồi. Nên tôi tin rằng Chúa là đáng thương xót và ở cùng. Suốt trong những năm tháng mà khi ở quê nhà, nhất là sau những năm 75, Chúa cho tôi có dịp tiện hầu việc Chúa với mục sư Hạ tại Trần Cao Vân, và sau khi chúng tôi bị ở tù, mục sư Hạ, mục sư Cương, mục sư Dũng ở tại Chí Hòa, tôi và một số anh em ở tại Phan Đăng Lưu là nơi mà nhốt những người truyền bá tin lành một cách không có được đẹp lòng nhà nước đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, trong những năm tháng như vậy, Chúa đã cho từ năm 1975 cho đến năm 1988 thì hội thánh của Chúa tại Trần Cao Vân coi như không còn nữa và tan rã. Nhưng mà Chúa đã cho tại đó có khoảng 5.000 người tin Chúa, và như là những vết dầu loan truyền tất cả thành phố Sài Gòn. Và Chúa đã cho chúng tôi trở về với hội thánh Thị Nga, một hội thánh nhỏ bé tại đó, và chúng tôi đang sống suốt trong những năm 1989 cho đến năm 1995 chúng tôi định cư tại Hoa Kỳ. Và cảm ơn Chúa, khi hội thánh Thị Nga được phát triển và Chúa thăm viếng thì Chúa cho cũng có khoảng trên 2.000 người tin Chúa, và số người làm phép báp têm bây giờ Chúa đã cho rất là đông. Hội thánh của Chúa dầu nhỏ bé nhưng Chúa đã cho chúng tôi có dịp tiện hầu việc Chúa tại đó, và chúng tôi đã đưa qua Hoa Kỳ và khắp những đất nước trên thế giới này có khoảng 200 anh em sĩ quan định cư tại Hoa Kỳ, và ngày nay họ là những mục sư, họ là những người nhân sự Chúa rất là đắc lực và hầu việc Chúa. Tôi định cư tại Hoa Kỳ nên năm 1995 và Chúa cho tôi hầu việc Chúa với hội thánh Baptist, và tại đó suốt 12 năm qua và Chúa cho tôi có dịp tiện được học lời của Chúa 8 năm, và sau khi xong cái chương trình cao học mục vụ thì chúng tôi hầu việc Chúa trở lại với hội thánh Sim. Và quý ông bạn chị em biết, ngày gần đây tôi đến với hội thánh đây là một cái điểm nhóm ở tại Kentucky, nơi mà người đã tiên phong, hay là nói một cách khác hơn là cha đẻ của hội thánh Tin Lành Việt Nam, đó là tăng sĩ A.B. Samson. Ông xuất thân từ là một hội thánh Presbyterian, và khi tôi đứng trước nhà thờ đó cũ kỹ lắm, và tôi nghĩ đến ông và tôi ước ao rằng làm sao để mình có thể mở mang một công việc Chúa tại cái tiểu bang và thành phố Louisville, Kentucky này. Và khi tôi nghĩ đến người đã có những dòng nước mắt mà đổ ra cho quê hương Việt Nam, thì tôi thấy rằng ơn lớn mà Ngài đã gọi tôi để trở nên một nhà truyền giáo. Cảm ơn Chúa, suốt trong những năm tháng hầu vì Chúa, Chúa cho tôi được đến với tiểu bang New York, là một nơi mà tôi đặt chân đến đầu tiên, lạnh giá hơn đây nhiều lắm. Và Chúa cho vợ chồng chúng tôi đã mở mang công việc Chúa tại đó, nhiều hội thánh mới. Và ngày nay thì tôi vẫn tiếp tục, dầu rằng lớn tuổi nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục làm công việc này trong tinh thần của giáo hạt, muốn tạo điều kiện chúng tôi để hầu vị Chúa trong công tác truyền giáo. Trước khi chúng tôi đến đây thì ông Mục sư Bình mời tôi qua bên đường để uống cà phê. Anh em chúng tôi tâm tình với nhau, và tôi thấy rằng Mục sư Bình cũng là một tinh thần truyền giáo, và dầu rằng đầy tớ của Chúa cũng như tôi đây lớn tuổi rồi, nhưng mà Chúa cho đầy tớ của Chúa vẫn còn cái tinh thần này và ước ao được tiếp tục mở mang bờ cõi nước Chúa trên đất nước khó khăn này. Và chúng tôi biết rằng Pháp cũng như Hoa Kỳ ngày nay lòng người cứng cỏi bởi vì tiền bạc, cuộc sống vật chất nó làm loãng đi những điều mà Chúa muốn chúng ta hầu vị Chúa. Kính thưa ông bạn chị em, đề tài mà tôi muốn bày tỏ với ông bạn chị em buổi chiều hôm nay đó là môn đệ của Chúa Giêsu. Khi nghĩ đến đầy tớ của Chúa, ông bà Mục sư Bình ở đây là những người thầy, là người mà có thể muốn nói lên cái tinh thần này lắm, bởi vì ông đã đào tạo nhiều người để mà lãnh đạo kế thừa mình. Trong đó có người rể của ông đây là Mục sư Khánh, trong tương lai sẽ là những người hầu vị Chúa một cách đắc lực với hội thánh. Trước khi tôi bày tỏ với hội thánh của Chúa qua đề tài này, thì hội thánh với tôi xin hiệp chung với tinh thần cầu nguyện để Thánh Linh của Ngài thăm viếng một lần nữa. Lạy cứu Chúa Giêsu Christ là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Cảm ơn Chúa vô cùng vì Ngài đã cho phép con được có dịp tiện chia sẻ với lời của Chúa đến với hội thánh Paris chiều hôm nay. Xin Thánh Linh của Ngài ở trong con và ở trong hội thánh của Ngài, và tất cả lời nói của con là lời nói của Chúa dẫn dắt, và xin Thánh Linh của Ngài đóng đinh tất cả những lời nói nào vô bổ, và chính Chúa dẫn dắt chúng con để chúng con trở nên môn đệ của Chúa Giêsu và hầu việc Ngài một cách trung kiên trong những giai đoạn còn lại đây. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Con kính dâng thì giờ còn lại trong sự quan phòng của Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa ông bạn chị em, Nói đến môn đệ là nói đến người mà luôn luôn tuân theo thầy mình. Tôi nghĩ tôi nói đề này thì mục sư Bình cũng rất là thỏa lòng khi đã đào tạo, khi đã huấn luyện để trở nên những người hầu việc Chúa kế thừa mình. Và quý vị biết rằng môn đệ của Chúa chúng ta, môn 12 môn đệ của Ngài đó, nhưng mà Ngài chưa thỏa lòng. Tôi nghĩ là nói đề đó thì mục sư Bình cũng có nghĩ rằng ô, nhiều người mình đã đào tạo nhưng mà ông cũng không thỏa lòng. Vì cái đề này chúng ta không có thể nói rằng mình Chúa mình không thỏa lòng trong cái hoàn cảnh mà 12 môn đệ toàn bộ là những người của Do Thái. Nhưng mà điều mà ông thỏa lòng nhất, mà Chúa Giêsu thỏa lòng nhất, đó là Phaolô. Ông dầu là một thai sinh non đi nữa, nhưng mà Chúa Giêsu đã, ông đã gặp Chúa Giêsu trên đường Đa-mát rồi, thì ông thấy được những phước hạnh này. Cái điều mà tôi muốn dùng câu cái đoạn kinh văn Mác đoạn 10 từ câu 35 cho đến 45 này để quý vị thấy rằng hai môn đệ của hai đứa con của CBD đây đó xin Chúa một cách ích kỷ, đến nỗi các môn đệ kia phải ganh tị và có thể nói, có thể đứng lên mà la ó nó rằng xong mà ông hưởng hết tất cả những điều mà sung sướng như vậy khi Chúa Giêsu về trời, người bên hữu người bên tả. Nhưng mà Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp với hai môn đệ của Ngài, nhưng mà Ngài có thể nói lòng vòng, nhưng mà có thể nói rằng chỉ cái lòng vòng đó để cho xác tín rằng cái điều mà hai môn đệ này xin không đúng. Như thế thì tôi thưa với quý vị, hôm nay bố cục của tôi có 3 vấn đề. Và 3 câu hỏi này tôi muốn bày với Hội Thánh để chúng ta cùng học hỏi chung với nhau. Và quý vị và tôi hứa với nhau một điều rằng tôi sẽ làm gì để trở nên môn đệ của Chúa Giêsu Christ. Câu hỏi thứ nhất là môn đệ là gì? Câu hỏi thứ hai là môn đệ làm gì? Và câu hỏi thứ ba là môn đệ được gì? Quý vị thấy có gì hiểu không? 3 câu hỏi này chúng ta có thể xoáy sâu với nhau qua những câu kinh văn mà tôi xin bổ túc thêm của cái đoạn Mác làm nền tảng đó. Trước hết, môn đệ là gì? Môn đệ là người mà phải thấy rằng phải thuận phục thầy mình, như Chúa Giêsu đã chọn 12 môn đệ. Phải không? Cảm ơn Chúa. Nếu nói rằng một người môn đệ mà thấy thầy mình và không tin tưởng thầy mình thì không xứng đáng là môn đệ. Nhưng mà tôi tin rằng sau những năm tháng mà mục sư Bình dạy và các sinh viên thần học ở đây, và tôi cũng có những dịp tiền huấn luyện, thì tôi nghĩ rằng ai có lòng khao khát và tìm đến Chúa, tìm đến lời của Chúa thì trở nên người đầy tớ của Chúa. Nhưng điều mà Chúa muốn cho mỗi con cái của Chúa, và ông giải thích cho hai môn đệ mà đi con đường sai trật đây, là môn đệ là người giống Chúa chúng ta, chịu khổ giống như Ngài. Ông bà xưa nói có câu rằng con giống cha thì nhà có phước lắm. Nhưng mà xin quý vị, tôi nói cái giống Chúa Giêsu hay là giống những người tốt, chứ nhiều người họ nói là say xưa mà con mình là cha mà say xưa hay là làm những việc bậy bạ mà con mình thì theo mình thì không tốt, phải không? Ở đây tôi muốn nói hình ảnh của Chúa Giêsu và kể cả hình ảnh của ông bà mục sư Bình đây nữa, vì đó là những thầy tốt để mà nâng đỡ, để giúp đỡ, để giống Chúa, để giống Ngài, tức là uống được chén đau khổ của Chúa. Trong mùa thương khó năm nay, chúng ta sẽ bắt đầu vào tháng 4, đầu tháng 4 thì chúng ta là lễ phục sinh, nhưng mà bắt đầu tuần này và đến cuối tháng, ông bạn chị em, đó là tuần lễ thương khó, tuần lễ xét lòng mình, tuần lễ đau khổ mà chính Chúa Giêsu đã chịu khổ. Chắc là tuần vừa rồi quý ông bạn chị em đã dự tiệc thánh, phải không? Thì chúng ta thấy rằng ở trong Ê-sai đoạn 53, Chúa Giêsu là ai? Ngài đã chịu bao nhiêu những điều đau thương, bị người ta mắng nhiếc, người ta che mặt chẳng thèm xem, và đến nỗi người ta đuổi Ngài ra khỏi đền thánh. Và tất cả điều đó, ngày nay là môn đệ của Chúa phải uống được những chén Ngài khổ, đau khổ. Xin cha cắt chén này của con, nhưng không theo ý con muốn mà theo điều cha muốn. Chúng ta biết rằng chính các môn đệ của Chúa cũng đồng thanh với điều này, cũng chịu uống những chén đau khổ của Chúa, chịu uống những cái sự đau thương của Ngài, chịu bắt bớ vì sự công bình của Ngài, chịu bắt bớ vì sự nhân đức như Ngài. Nhưng mà điều mà Đức Chúa Trời nói rằng lên thiên quốc để đứng với Ngài, thì đó là mỗi một con cái của Chúa cùng phải trả giá với Ngài, cùng sống như Ngài vậy thì mới được hưởng mà thôi. Ngày nay thưa ông bạn chị em, Chúa Giêsu nói rằng ta không cần vào thế gian này nữa. Chúa vào đời, đó là một cái công việc của Đức Chúa Trời, có một chương trình cho cả thế giới. Ông bạn chị em biết rằng cái chương trình của Đức Chúa Trời cho nhân loại mà qua hình ảnh của Chúa Giêsu có 5 cái chương trình, mà 4 cái chương trình Ngài đã thực hiện rồi. Xin chúng ta điểm lại. Tôi biết rằng tất cả quý ông bạn chị em đây là những người thuộc Kinh Thánh và hiểu được cái chương trình của Đức Chúa Trời. Chương trình thứ nhất là gì? Là Chúa Giêsu giáng sinh. Chương trình thứ hai là chương trình Chúa Giêsu chịu khổ và chịu chết. Trong tuần lễ thánh, trong lời chịu khổ trong tuần này và tuần sau, thì ông bạn chị em chúng ta sẽ thấy đó là chương trình thứ hai. Chương trình thứ ba là chương trình của tháng 4, ngày 4 tháng 4 đến đây ông bạn chị em sẽ thực hiện, là chương trình của Chúa Giêsu từ cái chết sống lại. Và ông bạn nhớ một điều rằng, tại sao quý vị và tôi nhóm trong ngày Chủ nhật này? Đây là chúng ta kỷ niệm Chúa Giêsu chúng ta phục sinh. Ngày xưa thì trong thời Cựu Ước người ta nhóm ngày thứ bảy, nhưng mà đến thời Tân Ước, đến ngày nay thì ông bạn chị em nhóm ngày Chủ nhật là kỷ niệm Chúa chúng ta đã sống lại. Đó là chương trình thứ ba. Chương trình thứ tư là Chúa Giêsu thăng thiên, tức là Ngài về trời. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 14, ta đi là sẵn sàng cho các ngươi một chỗ, khi ta trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Như thế thì 4 cái chương trình, quý vị thấy rõ ràng không? Chúng ta đếm lại. Chương trình thứ nhất là chương trình Chúa Giêsu giáng sinh. Chương trình thứ hai là chương trình gì? Chúa Giêsu chịu khổ. Chương trình thứ ba, Chúa Giêsu phục sinh hay là sống lại. Chương trình thứ tư, Chúa Giêsu về trời. Còn một chương trình nữa, quý vị biết chương trình gì không? Cảm ơn Chúa, quý vị giỏi quá và hiểu được Kinh Thánh rồi đó. Chúa Giêsu sẽ trở lại thế giới này lần thứ hai để xét đoán cái sống và cái chết, và xét lại công bình cho mỗi chúng ta. Như thế thì trước khi Ngài trở về trời thì Ngài môn đệ hóa. Hôm nay chúng ta thấy cái chương trình chúng ta thấy ở trong Timôthê thứ hai đoạn 2 rất là dễ hiểu, mà thầy truyền đạo chủ tọa vừa cho chúng ta quan niệm cho chúng ta nghe đó. Môn đệ, những người trung thành, và Chúa cần đấy, chúng ta cần phải được môn đệ cho những người trung thành này, có tài dạy dỗ để huấn luyện họ, để môn đệ hóa ra đi. Và thưa ông bạn chị em, chữ môn đệ hóa đó là một điều từ ngữ rất là cần thiết trong giai đoạn cuối cùng này. Bởi vì sao? Ông bạn chị em ơi, Chúa về trời, Ngài đang chờ đón con cái của Chúa. Mỗi ông bạn chị em đây là môn đệ của Chúa Giêsu Christ. Trong cái phẩm trật của một người tín đồ đấng Christ có 2 cái phẩm trật rất là quan trọng. Phẩm trật thứ nhất là tín nhân. Tín nhân là gì? Tín nhân là người tin Chúa Giêsu. Chẳng hạn như hôm nay ông Mục Sư Bình là diễn giả cho một buổi truyền giảng, có một vài thân hữu hay là cả hội thánh đi, là những thân hữu đến đây nghe ông truyền giảng xong xuôi quỳ xuống ăn năn tội và Thánh Linh của Chúa cảm động tin nhận Chúa Giêsu, đó là tín nhân. Tín nhân là người nhận Chúa Giêsu vào lòng mình. Ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 20 quý vị còn nhớ không? Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mở cửa cho, ta sẽ vào cùng người đó ăn bữa tối với người và người với ta. Có nghĩa rằng quý vị đã tiếp Chúa Giêsu vào lòng, và bây giờ mỗi tuần lễ quý vị đến đây nghe mục sư Bình giảng, nghe mục sư Khánh giảng, tất cả điều đó quý vị được trang bị nuôi lời của Chúa. Mỗi hàng tuần trở về gia đình làm việc bình thường, tiếp tục nhóm lại như hôm nay, đó là tín nhân. Nhưng mà cái bước thứ hai là cái tết thứ hai đó, bước từng bước một. Quý vị tín nhân là chỉ mới bước từng cái bước một mà thôi, nhưng cái bước thứ hai quan trọng là chứng nhân của Chúa Giêsu Christ. Cái bước này quan trọng lắm. Mà quan trọng như vậy, quý vị không còn là một người ngồi đây hưởng thụ nữa, mà chúng ta ra đi làm môn đệ hóa, là người được trang bị lời của Đức Chúa Trời. Đó là chứng nhân của Chúa Giêsu. Ở đây quý vị không biết có cái chứng nhân Jehovah không? Nhưng mà tại Mỹ thì cái giáo phái này nhiều lắm. Người ta hai thanh niên hay là hai chị em bận đồ rất là đẹp, cà vạt đồ màu trắng đi, xách cặp đi từng nhà một. Những người Việt Nam thì họ nói tiếng Việt, nếu người Mỹ người ta nói tiếng Mỹ, nếu người Mỹ thì dễ rồi, và người Pháp người ta cũng nói tiếng Pháp luôn. Làm gì? Họ đi từng nhà một gõ cửa. Nhưng mà Kinh Thánh không đúng lời của Chúa. Nhưng mà cái tinh thần của họ là gì? Họ giống Chúa, chúng ta là hai người đi một để mà giảng tin lành, hay là chứng nhân Jehovah đó. Nhưng mà đối với quý vị và tôi là người phải là chứng nhân của Chúa Giêsu Christ. Như hình ảnh mà tôi nói với ông bạn chị em đó, môn đệ là gì đó? Phải giống Chúa, phải chịu khổ như Ngài, chịu đau thương như Ngài, chịu tất cả những điều mà Ngài đã phải chịu cho nhân thế. Thưa ông bạn chị em, lãnh đạo mà chính Chúa Giêsu muốn nói, đã nói trong Mác đoạn 10 này đó, đó là vấn đề khó lắm. Lãnh đạo chỉ huy, hai cái vấn đề này đối với đời hiểu nhau lắm. Nhưng mà lãnh đạo trong Đấng Christ nó khác. Bởi vì chính Chúa Giêsu vào đời và Ngài rửa chân những môn đệ, đó là một hình ảnh hạ mình xuống để làm tất cả những sự việc mà con người khó làm nổi, mà chỉ có môn đệ của Chúa Giêsu mới làm nổi mà thôi, thưa quý vị. Có một lần nọ thì cách đây cũng tháng 2 vừa rồi, chúng tôi đến thành phố Louisville, Kentucky để truyền giảng mở mang công việc Chúa tại đây. Thì gặp một số anh em Phật giáo, những người có chức có quyền lúc bấy giờ, và thấy tôi mục sư thì cũng mình vào cộng đồng thì mình không thể ăn mặc cà vạt đồ, không có bình thường lắm. Thì họ tưởng là mình mục sư bình thường thôi, thì họ nói với tôi rằng nếu mục sư chiều hôm nay gần Tết rồi, xin mời mục sư đến gói bánh tét trong chùa chúng tôi chuẩn bị có 500 ổ bánh tét mà không có người gói, mà tôi mới đến, quý vị thấy không? Thì ông chấp tôi tìm một ông tín đồ mà nói rằng bây giờ mấy ông Phật giáo ổng mời tôi đến để gói bánh tét thì quý vị nghĩ sao? Thì thưa ông bạn cho em, trong lòng thì giận mình, nếu mình con người xác thịt đó mà, thì Chúa ơi làm sao con đóng đinh cái tôi này? Chứ nếu ông thầy chùa mà nếu một tín đồ tin lành nói vậy thì ổng giận lắm phải không? Hay là ông linh mục nói vậy thì họ giận lắm không? Nhưng mà Chúa nhắc nhở, Thánh Linh nhắc nhở tôi rằng con đến, nên đến. Tôi về phòng tôi thay bộ đồ vest đeo cà vạt đàng hoàng, tôi đi với ông chấp sự đó, tôi lái xe đi vào ở trong nhà của ông đại diện cái chùa lớn lắm, bởi vì Phật giáo nó có 4 cái chùa lớn mà tin lành chưa có nhà thờ, Công giáo thì có một cái thôi. Thì chúng tôi vào đó thì chúng tôi bắt đầu, thì các ông chủ nhà là ông trung tá, ông là tỉnh của, nghĩa là ở ngoài Huế đó, ông quận trưởng gì không biết. Ông gặp tôi thì ông thấy là ông mục sư rồi bắt tay, cuối cùng ông nói mục sư ác sạch sẽ sao ai góp anh kỳ vậy. Nói cái ông lấy ông mời tôi đến để thăm ông, chứ tôi không nói ông là mời tôi nói góp anh tết. Mà nhờ vậy thưa ông bạn chị em, họ hỏi về khác biệt giữa Công giáo và tin lành. Cảm ơn Chúa khi tôi nói, Chúa cho tôi nói rất là tự nhiên, và suốt 2 tiếng đồng hồ tôi nói như vậy xong xuôi rồi thì mấy bà ở dưới mà coi như gói bánh tét để chúng tôi cột lại đó, thì họ cũng chạy đến nghe, họ tự nhiên họ thích thú. Cuối cùng thưa ông bạn chị em, sau đó rồi những người đại diện Phật giáo đó nói rằng ông mục sư Dương này đúng là một người mà Chúa cho giáo hội đến đây để cho ông vào cộng đồng, và chúng tôi vào được cộng đồng như vậy. Suốt trong thời gian 3 tuần lễ tôi đã đưa những người già cô đơn đến cái hội thánh Mỹ, họ có một cái trung tâm nuôi giúp đỡ cho những người già không cô đơn đó, giúp đỡ cho khoảng 14 người già để họ có ăn buổi trưa. Và cảm ơn Chúa, hội thánh Mỹ hay lắm, người ta có tổ chức những bữa ăn trưa free, tức là không có tiền, và chúng tôi xin xe bus chở họ từ nhà đến chỗ đó và từ chỗ đó về nhà ăn uống từ trưa thứ hai cho đến trưa thứ sáu, thứ bảy thì free để mà sinh hoạt gia đình. Chúng tôi nơi đó họ có tập dưỡng sinh, họ có tập mà đánh banh bông, đánh tennis, rồi đủ cái function để mà có thể giúp đỡ cho người già. Và từ đó họ mới thấy rằng Chúa Giêsu vào đời. Tôi muốn nói điều đó với con bạn chị em, đó là công việc mà Thánh Linh của Ngài hướng dẫn và cho chúng ta thấy rằng lãnh đạo công việc nhà của Chúa không phải đơn giản. Chúng ta phải giống Chúa, chúng ta phải chịu nhục vì cớ danh của Chúa. Nếu tôi nói rằng hôm đó ông cãi lại với ông là ai mà ông nói tôi là mục sư đi gói bánh tét cho nhà Chúa, thì chắc là mình gãi đổ rồi, phải không? Nhưng mà nhờ vậy,
họ cảm biết rằng ông mục sư mà ông làm điều nào, điều này, và tất cả tôi vào đó, tôi thật sự tôi cũng giả đò tôi cột tôi, nhưng tôi đâu biết có bên tết gì đâu mà tôi cột. Nhưng mà nhờ cái đó mà mình giảng tin lành cho họ, mình bày tỏ ánh sáng của Chúa Giêsu cho họ, và họ thấy rằng điều mà tôi đến họ là chính Chúa Thánh Linh của Ngài nhắc nhở tôi và ban phước cho công việc nhà của Chúa. Như thế thì thương bạn chị em, môn đệ làm gì đây? Như tôi đã dường như tôi đã nói qua cái đề tài này, tức là môn đệ làm gì. Nhưng thưa quý vị, tôi muốn trình bày với ông bạn chị em ba vấn đề mà chính Chúa Giêsu muốn bày tỏ cho quý vị và tôi. Vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho quý vị và tôi đoạn kinh văn này, nhất là câu 45. Như thế thì chúng ta phải làm gì để làm môn đệ của Chúa? Trước hết là chúng ta dâng cái đời sống làm chứng nhân cho Chúa Giêsu. Hồi nãy tôi đã giới thiệu về ông bạn chị em hai cái phẩm trật, hay là hai cái từ ngữ rất là quan trọng: tín nhân và chứng nhân. Quý vị nhớ tín nhân là gì chưa? Ở đây tôi vừa giảng và vừa có lời có thể huấn luyện quý vị đó. Chứng nhân là người hưởng thụ và nghe lời của Chúa để trang bị và để nuôi dưỡng đời sống tâm linh mình. Nhưng mà bây giờ quý vị bước tiến một bước thứ hai, đó là chứng nhân của Chúa Giêsu, ra đi làm chứng nhân của Chúa Giêsu Christ. Ông bạn chị em nhớ rằng Chúa Giêsu rất là khiêm nhường. Chúa Giêsu nói như thế này: các ngươi sẽ làm những việc trỗi hơn ta làm. Quý vị biết rằng hồi đó Chúa Giêsu chữa bệnh có một người bị đuôi, thì Chúa lấy buồng mà xức đi mắt người ta mở mắt, phải không? Ngày nay bác sĩ người ta chữa cả hàng ngàn người. Quý vị thấy rằng đó là điều mà Chúa khuyến khích người ta làm hơn Chúa nữa. Tấn sĩ Biram tại Hoa Kỳ, ông giảng tin lành cho sân vận động mấy chục ngàn người nghe, và mấy chục ngàn người đến với Chúa Giêsu trong một bài giảng. Chúa Giêsu giảng tin lành đông nhất chỉ có 3-5 ngàn người nghe. Và thưa ông bạn chị em, đối với Chúa Giêsu không muốn cho chúng ta làm những việc quá lớn như vậy đâu. Nhưng mà Ngài việc rất là đơn sơ. Tôi đang huấn luyện cho hội thánh của Chúa hay là cho môn đệ của Chúa hai cái hình ảnh cá nhân chứng đạo ở trong tin lành Giăng đoạn 3 và tin lành Giăng đoạn 4, mà tôi có ghi nơi quý vị đây là chứng dâng cái đời sống mình làm chứng nhân cho Chúa Giêsu. Cái bài cá nhân chứng đạo mẫu thứ nhất là Chúa giảng hay là Chúa huấn hay là Chúa cá nhân cho một người trí thức, đó là Nicodem ở trong đoạn 3. Quý vị về đọc lại cái điều mà tôi giảng ở đây, là quý vị nên về đọc lại. Hình ảnh của Nicodem là một nhà trí thức. Tại sao Nicodem đi trong ban đêm? Đó là câu question, đó là câu hỏi mà quý ông bạn chị em phải cần phải suy để ý. Cái điều thứ hai, một nhà trí thức mà Chúa Giêsu dùng những từ ngữ cũng của nhà trí thức, chẳng hạn nói về nước, nói về gió, và tất cả điều đó toàn tất cả những từ ngữ trừu tượng. Quý vị thấy không? Các ngươi là già như là giáo sư của dân Israel mà không hiểu điều ta nói sao? Ngươi phải trở lại lòng mẹ và sinh lần thứ hai. Sự sanh lần thứ hai đây là một sự tái sinh mới, đổi đời sống mới. Nếu không có nhà trí thức, không có trí thức, không có hiểu biết về văn hóa thì không hiểu được lời của Chúa Giêsu, đến nỗi Chúa Giêsu quở trách người trí thức này. Quý vị về đọc xem những từ ngữ mà cái nguyên văn, và chính Chúa Giêsu muốn dùng cái từ ngữ đó để giúp đỡ khi chúng ta làm chứng cho những nhà trí thức. Cái câu đoạn thứ tư nói đến một người coi như là vô học, con người mà có thể xã hội khinh khi, đó là người đàn bà Samari trong đoạn 4. Nhưng mà bây giờ Chúa không dùng những cái lời lẽ trừu tượng nữa, mà Chúa dùng rất là đơn sơ và rất là dễ hiểu: khát nước, uống nước. Quý vị thấy những từ ngữ rất là dễ hiểu không? Rồi Chúa Giêsu nói rất là tâm lý. Có thể là hồi đó Chúa Giêsu đẹp trai lắm, phải không? Đẹp xa như một sư khánh đây. Các môn đệ của Chúa vào làng để lại làm gì? Để mua thức ăn. Rồi cảm thấy có thể là khi mà họ đến gặp Chúa Giêsu nói chuyện với người đàn bà này mắc nết mà có thể trạc tuổi với Chúa, môn đệ của Chúa cũng sững sờ. Mà cái bà đó, bà người đàn bà Samari đó ban đầu chắc cũng nghĩ rằng ông Giêsu này đẹp trai quá, mình có thể gò ổng một cái bởi vì ổng là người có thể nói như... Nhưng mà thưa quý vị, Chúa Giêsu biết được tâm lý của người đàn bà này, cho nên nói rằng người hãy trở về vô trong làng kêu chồng ngươi ra đây, vì Chúa Giêsu sợ người ta dị nghị đó. Nhưng mà cuối cùng bà cũng nói thật ra: tôi không có chồng.
Và Chúa Giêsu nói liền: "Ồ, ngươi nói thật quá, bởi vì người chồng mà ngươi đang ở đó không phải là người chồng ngươi. Ngươi có năm đời chồng rồi phải không? Người không có lịch sự chút nào hết." Nhưng lạ lùng thay quý vị, chính bà này là người hơn Nicodem. Bà này chạy vào trong làng, bỏ gào, bỏ tất cả thùng nước của mình, chạy vào trong làng bày tỏ tình yêu của Chúa, giảng tin lành liền. Và dường như là bà là môn đệ hóa, mà được Đức Chúa Giêsu Christ môn đệ hóa cho bà, để bà trở nên chứng nhân của Chúa Giêsu, và hiệu quả lắm. Bà vào trong làng không nói một gì khác hơn: "Các ngươi, các bà, ông bà con ơi, hãy ra mà xem." Có thể bây giờ bà không còn xấu hổ nữa. Người Do Thái giống người Việt Nam là hay ngủ trưa, phải không? Mà bà cũng giấc ngủ trưa đó mà làng không thấy, mình là kẻ tội lỗi, phải không? Cho nên bà lén bà ra ngồi giếng bụng nước. Nhưng bây giờ khi gặp Chúa Giêsu rồi, bà trở nên môn đệ của Chúa Giêsu rồi, thì bà không còn là mắc cỡ nữa. Bà chạy vào trong làng và loa tin rõ ràng rằng: "Hãy đến mà xem người đã cho tôi nước sống này." Quý ông bà anh chị em ơi, đối với Chúa chúng ta, Ngài không phân biệt màu da, Ngài không biệt chủng tộc. Nhưng đối với những người Israel hay người Do Thái, người ta rất kỳ thị chủng tộc. Xứ Samari là xứ dơ giấy. Chúa Giêsu vào người đàn bà này, người đàn bà dơ giấy, người đàn bà này được đổi mới hoàn toàn để trở nên chứng nhân của Chúa Giêsu Christ. Và nếu 12 môn đệ mà chính Chúa Giêsu chọn người 12 người Israel đó, thì ngày nay quý vị và tôi, cả nước Pháp này, cả nước Mỹ không tin Chúa đâu, chỉ có dân Israel được cứu mà thôi. Nhưng cảm ơn Ngài, vì Ngài đã cho quý vị và tôi là người Đức Chúa Trời đã xóa tất cả những cái màu da chủng tộc đó. Nước Mỹ trong những năm vừa rồi bầu cử tổng thống rúng động cả thế giới, quý vị có tin không? Cả da trắng lãnh đạo suốt trong mấy trăm năm. Ngày nay một người da đen, người da màu, người nô lệ, bây giờ trở nên một vị tổng thống lãnh đạo nước Hoa Kỳ mà cả thế giới luôn. Ai làm điều này? Nếu Chúa Giêsu không đến với đất nước Hoa Kỳ thì không có được ngày đó, không được có được ngày này. Tôi muốn nói với ông bạn chị em rằng là ngày nay chúng ta phải dâng đời sống mình làm chứng nhân của Chúa Giêsu Christ. Quý vị nên đọc lại Tin Lành Giăng đoạn 3, Tin Lành Giăng đoạn 4 để quý vị thấy được cái phương pháp hay là cái cách mà Đức Chúa Giêsu huấn luyện để trở nên môn đệ của Chúa Giêsu Christ, và cách để làm chứng để lôi phục họ đến với Ngài. Ngài muốn cá nhân chứng đạo hơn là muốn chúng tôi muốn giảng tin lành cho cả hàng trăm ngàn người. Để đó là tốt, nhưng mà không ai làm nổi. Nhưng mà chính Chúa Giêsu muốn làm mẫu này để cho mọi người đều làm giống Chúa Giêsu đủ rồi. Cái điều thứ hai, phần B, dâng cho Chúa bao điều tốt nhất. Cái bài hát mà quý vị thường hát ở trong dân hiến đó: "Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất, thời thanh xuân luôn cả năng lực, mang dung trang cứu rồi nhờ sướng thân đấu tranh vì lẽ tin lành." Quý vị ơi, bài hát và tất cả tâm lòng của chúng ta, hành động của chúng ta phải hòa hợp với đức tin và tình yêu của Chúa ban cho. Tôi được biết con cái của Chúa đã làm những công việc này và ước ao rằng hội thánh của Chúa trong những ngày đến và sẽ được mục sư đây có những cái mở những cái mission ở các nơi đó để đem tin lành của Chúa bằng sự dâng hiến đời sống và tiền bạc của quý vị nữa. Yêu là phục vụ Ngài như Ngài đã yêu vậy. Thương bạn chém trong Tin Lành Giăng nhất đoạn 4 câu 19 đến 20. Thưa ông bạn chị em, nếu chúng ta không thương yêu tội nhân thì chúng ta không thể trở nên môn đệ của Chúa được. Chúng ta phải thương yêu linh hồn hư mất. Tôi đứng trước một đền thờ, một nhà thờ của Presbyterian mà tân sĩ A.B. Simpson đã ra đi đó. Tôi khóc. Tôi nói: "Chúa ơi, Ngài đã dùng con người vĩ đại này đến đem tin lành đến đất nước con gần 100 năm. Mà trong sang năm đây tôi ở nhà tôi sẽ trở về Đà Nẵng, nơi quê hương của chúng tôi, để mà kỷ niệm, cùng với kỷ niệm và cảm ơn Chúa nhờ người này và cho chúng tôi trở nên môn đệ của Chúa ngày nay để giảng tin lành tiếp tục cho công việc những ngày còn lại." Cảm ơn Chúa vô cùng. Điều thứ ba mà tôi xin muốn trình bày với ông bạn chị em,
đó là môn đệ được gì. Ô, chúng ta được nhiều lắm thưa quý vị. Tôi nói thật với quý vị, nếu mà gia đình của tôi, ông nội tôi không tin Chúa thì gia đình của chúng tôi cũng chết rụi ở trong những cuộc chiến tranh vừa rồi. Nhưng lạ lùng thay, sau những cuộc chiến tranh như vậy, chúng tôi vẫn sống một sống phước hạnh, sống không phải giàu có nhưng mà không có thiếu thốn gì hết. Như trong Tin Lành Giăng đoạn 10, ta đến để cho chiên được sự sống và được sự sống sung mãn, sống dữ dật. Tôi cảm ơn Chúa vô cùng, vì đó là điều mà đời này và đời sau. Quý vị còn nhớ ở trong, chúng ta trở lại với Mác, Tin Lành Mác đoạn 10 câu 28 đến câu 30. Chúng ta trở lại những cái điều mà ông Phi-rơ đối thoại với Chúa Giê-xu đó. Đức Chúa Giê-xu đáp cùng Phi-rơ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và Tin Lành từ bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng lược được đường bây giờ trong đời này trăm lần hơn và những nhà cửa, anh chị em, con cháu, đất ruộng và sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Đây là kinh nghiệm của hầu việc. Tôi tin rằng ông bà mục sư Bình, ông bà mục sư Phan Phùng Phục là bố của mục sư Khánh đây, tôi tin điều đó. Nếu ai nói rằng tôi theo Chúa bây giờ, hầu việc Chúa, quý vị thấy rằng đầy tớ của Chúa có bao nhiêu tiền, nhưng mà tôi nghĩ rằng đầy tớ của Chúa không thiếu thốn gì, sung mãn ở trong đường lối của Chúa. Bởi vì mình biết rằng lời của Chúa Giê-xu nói đây một chấm một nét không thay sai thưa quý vị. Ngày nay tại Hoa Kỳ hay là tại Pháp đây không biết như thế nào, chúng tôi nghĩa là kêu gọi ráo nước miếng đi, không có thanh niên nào dấn thân hết. Bởi vì như tôi nè, khi tôi qua Mỹ năm đó là 50 tuổi rồi, đến nay 60 mấy tuổi rồi mà vẫn vào trường thần học. Sáu năm trường tôi học, mà nếu để năm sáu năm trường tôi vào cái trường kỹ thuật nào đó tôi học thì ông bà anh chị em tôi ra trường tôi có nhiều tiền tôi, nhưng mà con tôi ngày nay nó cũng lý luận lý giải như tôi. Nếu con bỏ thằng con vào trường thần học 4-6 năm, con ra cái bằng master như ba đi, bây giờ con đến hội thánh trả lương đồng cọc đồng mộc, làm sao mà con làm nổi ba? Thưa ông bà anh chị em, con không thấy được phước hạnh từ nơi Chúa trên ba mạng sao? Nói như thế nó phải ăn năn thôi. Quý ông bà anh chị em ơi, ngày nay nếu nó qua Mỹ, qua Pháp, đi vào trường college, đi vào trường đại học, để rồi ra 4 năm trở nên một kỹ sư, rồi nếu là bác sĩ thì 6 năm, rồi biết bao nhiêu tiền, nhưng rồi đi về đâu? Tôi cảm ơn Chúa Hội Thánh Baptist có cái hay và họ giúp đỡ tôi trong vấn đề này, là họ rất là tôn trọng mục sư. Và ông mục sư, ông bác sĩ đó hay là một kỹ sư đó vào trong nhà thờ, ông dâng phần 10 đã đành rồi, nhưng mà ông làm những công việc mà ông cảm thấy rằng mục sư ông không dám làm nổi. Họ tôn trọng mục sư đến mức độ đó. Cho nên quý vị biết rằng khi đến Mỹ, quý vị thấy mỗi góc đường, mỗi lóc đường đều có một nhà thờ Tin Lành, dù là Baptist hay là Presbyterian hay là Methodist hay là CME, đều là những nhà thờ lớn hết. Và vào viện thần học, và tôi vô trong cái viện thần học lớn mà có nhiều sắc tộc, nhưng mà đặc biệt là người Đại Hàn. Đại Hàn người ta gửi con của họ qua Mỹ để học, nhưng mà khi về lại Đại Hàn đó thì họ được bổ nhiệm. Và quý vị biết rằng những sinh viên từ Mỹ học trở về Đại Hàn là những người làm lãnh đạo hội thánh tuyệt vời. Nhưng mà đối với đất nước mình, đối với hội thánh của mình, từ trong hội thánh, tôi không biết hội thánh đây như thế nào, nhưng mà thưa ông bà anh chị em, chúng ta không invest hay là chúng ta đầu tư vào công việc nhà của Đức Chúa Trời thì không có ai dám bước vào trong chức vụ cả. Vì lẽ đó cho nên điều mà Phi-rơ nói rằng tôi bỏ hết mọi sự mà tôi theo thầy, tôi được gì đây? Nhưng mà đối với người Đại Hàn, đối với sinh viên Tin Lành Đại Hàn, người ta được tất cả, được lương không khác gì đối với một kỹ sư, một cán sự lớn. Họ có đủ mọi phương tiện để sống và sống vui mừng hơn nữa. Quý vị biết ngày nay Đoàn truyền giáo lớn nhất của Tin Lành là Đại Hàn có 10.000 sinh, có 10.000 giáo sĩ đi khắp thế giới giảng Tin Lành, và đời sống họ được bảo vệ một cách tuyệt vời. Đến nỗi họ nói rằng họ dám sống dám chết với miền Bắc Đại Hàn. Họ dám sống dám chết với Iraq. Có một phái đoàn Iraq, quý vị vừa họ thấy người ta đi không? Bị bắt luôn, 30 người luôn. Nhưng họ nói rằng tôi dám chết, dám sống với quê hương này. Đây là đất nước Hồi giáo, cần phải được giảng Tin Lành. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, tất cả được trả giá. Quý vị biết chính phủ qua Đại Hàn họ bỏ ra cả hàng triệu để mà mua những con người này trở về với Nam Triều Tiên. Họ không để chết. Họ quyết tâm như vậy đó. Cho nên ngày nay quý vị biết Việt Nam mình, đoàn truyền giáo Nam Triều Tiên nhiều hơn bất cứ, kể cả Mỹ, chúng tôi cũng thấy không có bằng. Cho tất cả điều đó nói lên điều gì? Được đời này và đời sau, và chính Chúa đã ban phước cách vinh hiển. Đây để chúng ta thấy rằng chính Chúa Giêsu đã trách hai đứa con của Cbede, Gia-cơ và Giăng. Sự vinh hiển không phải chính Chúa Giêsu cho đâu. Sự vinh hiển này là vinh hiển của Đức Chúa Trời ban cho và chính mình tạo dựng. Nếu ngày nay nói rằng Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời nói rằng thôi Chúa Giêsu về trời rồi, ta không cần các ngươi nữa, thì tối hôm nay thôi đó, Ngài chỉ sai hai thiên sứ từ trong trung mà bay cả cái thành phố Paris này đó, thì tôi nghĩ rằng mọi người đều nói thôi tôi bỏ hết vàng hột xoàn tôi theo Chúa rồi, Chúa sắp trở lại rồi, đâu có cần quý vị và tôi. Không, nhưng mà thiên sứ không được có quyền như chúng ta. Thiên sứ chỉ là công cụ của Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng quý vị và tôi là những chứng nhân của Chúa Giêsu Christ, như Ngài ra đi làm chứng vào trong đức tin. Chứ không phải là nói rằng Ngài, Đức Chúa Trời không có chương trình làm, phải không? Nhưng mà Ngài muốn quý vị và tôi phải dấn thân, phải làm những công việc này để được vinh hiển trong quyền năng của Chúa Thánh Linh ban cho. Cái điều thứ ba, được sống trị vì với Ngài. Và Ngài trả công giá rất là xứng đáng cho chúng ta. Bởi vì chúng ta phải đều ưng hầu trước tòa án của Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn ở trong xác thịt. Chúa Giêsu có những phần thưởng cho chúng ta. Sáng hôm nay tôi thấy hội thánh có những phần thưởng cho những người sinh nhật, cho những người có công khó của hội thánh. Và tôi tin rằng đó là những cái phần thưởng trên đời này. Nhưng mà Chúa trả phần thưởng chúng ta lớn lắm ạ. Và chúng ta có một kỳ vọng lớn lắm ạ. Chứ không phải là như trần gian này. Cảm ơn Chúa, ông bà anh chị em ơi, chúng ta tin Chúa để làm gì? Chúa Giêsu không phải vào trong cái thế giới này để Ngài thành lập giáo hội, để rồi chúng ta trở lại với đời sống La Mã. Chúa Giêsu vào đời để bày tỏ chân lý sự cứu chuộc trong quyền năng của Thánh Linh. Và Ngài đã trở về trời rồi để huấn luyện, để trang bị cho chúng ta, để chúng ta tận hưởng. Và Ngài trở lại để xét lẽ công bình cho chúng ta. Đây là giai đoạn thứ, cái phần gọi là chương trình thứ năm đó. Tức là Chúa Giêsu về vào thế giới lần thứ hai này, hay là Chúa Giêsu giáng thế lần thứ hai để xét lẽ công bình cho mỗi quý vị và tôi. Và từ đó chúng ta cùng trị vì với Ngài. Chúng ta trở lại với Tin Lành Giăng đoạn 14 một chút đi. Ta đi là sẵn sàng cho các ngươi một chỗ, và ta sẽ trở lại đến các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đó, ngươi cũng ở đó. Có điều nào phước hạnh hơn không quý vị? Quý vị có muốn ở với Chúa Giêsu không? Ai nấy đều ước ao như vậy. Còn cái trần gian này nhìn là bàn tay. Quý vị đã thấy những cơn động đất tại Haiti, cơn động đất tại Chile, cơn động đất tại Trung Hoa vừa rồi, và ngày nay trong những ngày còn lại, Hoa Kỳ, tại California, tại một số tiểu bang đang chấn động của thế giới, của đất nước. Họ không biết rằng ngày mai sẽ như thế nào. Nhưng mà con người phải chờ ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời. Và trước khi Ngài trở lại thì Ngài báo tất cả những sự việc đã xảy ra đó, để quý vị biết rằng Chúa chúng ta phải đến. Những người hầu vị Đức Chúa Trời phải công bố sứ điệp này, công bố phúc âm này cho mọi người biết rằng Chúa chúng ta là đấng công bình, và Ngài sẵn sàng hủy diệt thế giới này. Trước khi Ngài hủy diệt thế giới này thì Ngài cho những biến cố của thế giới đã xảy ra để cho mọi người thức tỉnh và ăn năn, và mỗi người chúng ta phải được trở lại môn đệ của Chúa Giêsu Christ và chấp nhận những chương trình mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi đời sống của chúng ta.
để kết luận trong cái bài chia sẻ của tôi buổi chiều hôm nay. Xin ông bà anh chị em, tôi có mấy câu hỏi đây. Tại sao thế giới bất an? Bởi vì tin lành chưa được rao ra một cách khắp thế giới. Tại sao nhiều gia đình bất hạnh? Vì hội thánh không có nhiều người dấn thân và làm môn đệ của Chúa Jesus Christ. Tại sao hội thánh không phát triển? Vì chưa được môn đệ hóa một cách đúng mức. Bạn có muốn dấn thân làm môn đệ của Chúa Jesus không? Chúa đang mong quý bạn và quý vị đáp lời. Trong A-mốt đoạn 4 câu 12 phần B rằng: khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời. Nguyện Đức Chúa Trời ban cho quý vị và tôi thấy được nguồn ăn phước này. Còn trước khi chấm dứt bài chia sẻ của tôi xin tôn vinh Chúa một bài thánh ca. Tôi thấy của Hà vừa rồi, anh tôi nói chữ cụ thì nó hơi lớn, nhưng mà đây là người lớn tuổi ở trong hội thánh mà hát, thì tôi cũng lớn tuổi, tôi muốn hát để ca ngợi Chúa, vì âm nhạc là một nghệ thuật kết nộp tiết tấu âm thanh để diễn tả tình cảm của mỗi chúng ta. Cho nên cái bài hát mà trong CD của Hải Âu và Công Ngực Truyền Giáo của mục sư Thị vừa rồi, thì cái bài hát này làm tôi cảm động lắm. Nhiều người nói rằng Ngài đâu rồi, nhưng bài hát này nói rằng Ngài có đó. Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ con, khi tình đời làm mối dê quan, ăn tình hằng luôn chan chứa.
Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài nghe con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây hoang, hằng tình Ngài hằng luôn chẳng chứa. Con yêu Chúa qua muôn màn, con yêu Chúa qua muôn màn, Ngài yêu con. Ngài đời yêu con, Chúa con trong tình đời là mối dây hoang, an tình Ngài hằng vẫn chẳng chứa. Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim, Ngài trong con thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con xa dịu hòn đầy vết thương đau, cho tội tình nhẹ gánh gian nan, con tin Chúa là tình yêu. Ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm, Ngài yêu con mong được con đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ cho con, khi tình đời là mối dây hoang, ngừng tình Ngài hằng yêu thương con. Ôi con yêu Chúa qua muôn màn, con yêu Chúa qua muôn màn. của muôn màn, con yêu Chúa của muôn màn. Ngài thiên tân con mù loàng, Ngài đã chiêu sân, Ngài con ngát thương làm con say mê, Ngài là yêu em làm hạnh phúc ngày đêm. Ngài có đó như muôn hình nào trong con tim, Ngài bên con trên mà con vẫn tìm. Ngài thương con khi dịu hòn đầy dẫy thương đau, cho tôi tình nhẹ gánh sang đàn con tim Chúa là tình yêu. Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim, Ngài yêu con mong được con đáp Ngài. Ngài thương con xa dịu hòn đầy dẫy thương đau, cho tôi tình
là một người truyền giáo. Tôi nghĩ đây là một cái điều mà cần thiết cho hội thánh của Chúa ngày nay, dù Paris hay là Hoa Kỳ. Tôi muốn mỗi con cái của Chúa cần phải xác tín lại niềm tin của mình trong lúc này. Quý vị phải tiến bước một bước thứ hai, đó là chứng nhân của Chúa Giêsu Christ. Quý vị phải nhận người dấn thân với công việc của Chúa. Cảm ơn Chúa, dù là mục sư Bình đã gây dựng công việc Chúa tại đây mấy chục năm rồi, đào tạo môn đệ hóa. Ngày nay có một mục sư trẻ như là mục sư Khánh đây, nếu để cho mục sư trẻ Khánh mọt mà thôi thì tôi nghĩ rằng hội thánh của Chúa vẫn không được phát triển nhiều. Cho nên tôi xin hỏi với hội thánh của Chúa ngày nay, ai là người bằng lòng dấn thân làm môn đệ của Chúa Giêsu? Xin quý vị giơ tay tôi xem. Ai bằng lòng dấn thân làm chứng nhân của Chúa Giêsu thì tôi nghĩ rằng Chúa sẽ ban phước cho hội thánh. Hội thánh của Chúa vừa rồi tôi tổ chức với mục sư Đặng Ngọc Minh một cái trại rất là lớn cho 14 hội thánh của Chúa tại Canada và Hoa Kỳ. Và quý vị biết không, ông mục sư Thomas Bình là thầy của tôi và nói rằng hội thánh chỉ đóng cửa trong bốn bức tường trong nhà thờ thì hội thánh chết. Ông nói câu đó thôi đó thì toàn thể hội thánh của Chúa phải ăn năn và khóc lóc ạ. Và tất cả người ta phải đứng lên: Chúa ơi, xin Ngài đừng để hội thánh con chết. Hội thánh chúng con là phải hội thánh sống, vì chúng tôi tin một đấng sống là Chúa Giêsu sống. Chúng ta sắp kỷ niệm Chúa chúng ta sống lại rồi thì tôi nghĩ rằng không có cách nào để mà hội thánh của Chúa phải chết được. Xin hội thánh cùng đứng lên để cầu nguyện, để hướng nguyện với Chúa trong lúc này. Là một người truyền giáo, tôi không thể bỏ cơ hội này với hội thánh Paris được. Tôi muốn nên nhấn mạnh với ông bạn chị em là hội thánh của Chúa cần được phát triển, cần được mở mang công việc Chúa. Dầu rằng Paris, cộng đồng Việt Nam tại đây cứng lòng đi nữa, quý vị hết lòng với Chúa, bằng lòng dấn thân làm môn đệ của Chúa Giêsu Christ, là chứng nhân của Ngài, thì tôi tin rằng Chúa sẽ làm những việc lớn cho công việc Chúa tại Paris này.